nhớ con đành lễ đến văn đề từ kế tôn bậc nhiều hành chờ hành như ly hành chân chánh hành đường vô nội tâm vì đang nhớ về phẩm thằng phẩm đề phẩm kính lễ là phước thiên vô thường trong Samayam Bhagava Savati Yam Virati Chetavade Anata Pedikata Arabi Atapo Anjarami Vatami Ananati Yarapi Gantavanga Ivanaka Panji Tavanang Upanate Swaji Lapakava Hindu Patan Kami Patan Kami Sitavako sadivata tatavan sangapaya Chapati sahuriva manosakyam nangalami
Chẳng chẳng là phúc lành cao thượng, nếu không bằng chân thành chẳng sống vờ vờ.
thường xa lý tâm niệm lãng tự chế không say xưa tinh thần không địa pháp là phúc lân cao thường biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và ý ân đúng thời nghe chân pháp là phúc lân cao thường nhận nhục tánh thường hóa thường hiệp kiến ta môn tùy thời đàn đừng pháp là phúc lân cao thường sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng hô hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
tâm không động
tâm sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn sợ hành như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con vô thượng không chiến thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai ngày 27 tháng 5 năm 2013 Phật lịch 2556. Con xin sám hối đã lạc quan Phật đản. Phật lịch 2557. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Phát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, California từ 5:30 đến 8:00 sáng, Florida 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney 12:30 tối đến 3:00 sáng. Kính thưa quý vị, lớp Phật Pháp Bút Tha Thăm Má, bài học hôm nay kinh Thập Thượng Tám Pháp. Tám pháp hướng đến thù thắng, tám tinh tấn sự, sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải. Với sự điều hợp của Thượng Tọa Sắc Đẳng, mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bút Tha Giá. Dạ xin mời Sít Anicha đọc kinh lễ Tam Bảo. Sư Minh Hạnh bệnh.
Dạ chúng con kính mời Sư Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhất tăng đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tăng đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám rị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mang tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh vấn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay kinh Thập Thượng tám pháp hướng đến thù thắng, tám tinh tấn sự, tán pháp có tán pháp có nhiều tác dụng, có tán pháp cần phải tu tập, có tán pháp cần phải biến tri, có tán pháp cần phải đoạn trừ, có tán pháp chịu phần tai hại, có tán pháp đưa đến thù thắng, có tán pháp rất khó thể nhập, có tán pháp cần được sinh khởi, có tán pháp cần được thắng tri, có tán pháp cần được tác chứng. Thế nào là tán pháp hướng đến thù thắng? Tám tinh tấn sự. Này các tiền giả, ở đây có việc vị tỷ kheo phải làm, vị ấy nghĩ có công việc ta sẽ phải làm, nếu ta làm việc thì không dễ gì ta có thể suy tư đến giáo pháp chư Phật. Vậy ta hãy cố gắng tinh tấn để đạt được điều gì chưa đạt được, để thành tựu điều gì chưa thành tựu được, để chứng ngộ điều gì chưa chứng ngộ được, và vị ấy tinh tấn để đạt được điều gì chưa đạt được, để thành tựu điều gì chưa thành tựu được, để chứng ngộ điều gì chưa chứng ngộ được. Như vậy là tinh tấn sự thứ nhất. Này các hành giả, lại nữa, vị tỷ kheo đã làm xong công việc. Vị ấy nghĩ ta đã làm xong công việc, khi ta làm công việc ta không thể suy tư đến giáo pháp của chư Phật, vậy ta phải cố gắng tinh tấn. Vị ấy tinh tấn, như vậy là sự tinh tấn sự thứ hai. Này các hành giả, lại nữa, có con đường vị tỷ kheo phải đi. Vị này nghĩ đây là con đường mà ta có thể sẽ phải đi, khi ta đi con đường ấy không dễ gì ta có thể suy tư đến giáo pháp của chư Phật, vậy ta hãy cố gắng tinh tấn. Vị ấy tinh tấn, như vậy là tinh tấn sự thứ ba. Này các tiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo tâm khi đi khất thực lại tại làng hay tại đô thị, không nhận được các loại đồ ăn, loại cứng hay đồ ăn loại mềm đủ như ý muốn. Vị này nghĩ, ta trong khi đi khất thực tại làng hay tại đô thị, không nhận được các loại đồ ăn cứng hay loại đồ ăn mềm đầy đủ như ý muốn, thân ta như vậy nhẹ nhàng có thể làm việc, vậy ta hãy cố gắng tinh tấn. Và vị ấy tinh tấn, như vậy là tinh tấn sự thứ năm. Này các thiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo trong khi đi khất thực tại làng hay tại đô thị, được các loại đồ ăn cứng hay loại đồ ăn mềm đầy đủ như ý muốn. Vị này nghĩ, ta trong khi đi khất thực tại làng hay tại đô thị, được các loại đồ ăn cứng hay đồ ăn loại mềm đầy đủ như ý muốn, như vậy thân ta mạnh, ta có thể làm việc, vậy ta hãy cố gắng tinh tấn. Và vị ấy tinh tấn, như vậy là sự tinh tấn thứ sáu. Này các thiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo bị đau bệnh nhẹ, vị ấy nghĩ, ta nay bị đau bệnh nhẹ, sự kiện này có thể xảy ra, bệnh này có thể trầm trọng hơn, vậy ta hãy cố gắng tinh tấn. Và vị ấy tinh tấn, như vậy là tinh tấn sự thứ bảy. Này các thiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo mới đau bệnh vậy, mới khỏi bệnh không bao lâu, vị ấy nghĩ, ta mới đau bệnh vậy, mới khỏi bệnh không bao lâu, sự kiện này có thể xảy ra, bệnh của ta có thể trở lại, vậy ta hãy cố gắng tinh tấn để đạt được điều gì chưa đạt được, thành tựu điều gì chưa thành tựu được, chứng ngộ điều gì chưa chứng ngộ được. Và vị ấy tinh tấn để đạt được điều gì chưa đạt được, thành tựu điều gì chưa thành tựu được, và chứng ngộ điều gì chưa chứng ngộ được. Đó là tinh tấn sự thứ tám. Như vậy là tám pháp hướng đến thù thắng. Như vậy tám pháp này là chân thực như thị, không phải không như thị, không phải sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng chánh giác. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Nam mô Buddhaya. Con xin sám hối, hồi nãy con đọc còn như thiếu cái sự tinh tấn thứ tư, nay con xin bổ khuyết. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo đã đi con đường, vị này nghĩ, ta đã đi con đường ấy, khi ta đi con đường ta không có thể suy tư đến giáo pháp của chư Phật, vậy ta hãy cố gắng tinh tấn. Vị ấy tinh tấn, như vậy là sự tinh tấn thứ tư. Và chúng con kính tuân thỉnh thượng tọa Trác Đẳng Từ Bi dẫn một bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Bụt Thầy. Kính đại lễ thượng tọa đại sư và đại lễ chư tôn đức thượng giáo tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, khi mà chúng ta đọc bài này thì chúng ta có thể nhận ra rằng ở trong sự tu tập đó, khi mà chúng ta nhìn vấn đề đó, một trong những điểm mà khiến cho chúng ta có cái thái độ khác biệt đó là sự khéo suy tư, đó là sự tha thiết, đó là cái lòng thành của chúng ta. Nếu chúng ta thật sự thành tâm, nếu chúng ta thật sự tha thiết và nếu chúng ta khéo suy tư thì cái cục diện của đời sống có khác hẳn, nó khác hẳn hoàn toàn. Thay vì những bận rộn, những phiền phức nó trở thành một chướng ngại, nó trở thành một lý do mà chúng ta không làm. Nhưng ở đây, trong một cách nhìn khác, trong một suy nghĩ khác, khiến cho chúng ta quyết định là phải làm một cách mạnh mẽ. Chứ cái bài quý Phật tử lắng nghe và chiêm nghiệm về đề tài này, nó ngược hẳn với đề tài ngày hôm qua mà chúng ta đã học. Và thay mặt đại chúng kính cung thỉnh thưa tòa tự sư bắt đầu cho pháp thoại ngày hôm nay, kính cung thỉnh thưa tòa.
Xin hỏi quý vị có nghe
Nam mô Bức Thượng. Dạ con thượng tọa tự siêu ra ngoài rồi. Dạ con xin thay mặt đang điều hành trong gương xin quý vị thông cảm, quan hỷ chờ đợi thượng tọa sẽ cầm mic ngay. Dạ con kính cung thỉnh thượng tọa tại siêu cầm mic lại ạ.
Xin hỏi bây giờ quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, cảm ơn quý vị, quý vị thì tốt quá. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Kính thưa quý vị Phật tử, hôm nay chúng ta học về tám pháp thuộc phần thù thắng. Tám pháp thuộc phần thù thắng ở đây được nói đến là tám sự kiện tinh tấn. Gọi là Arapavathu hay là bát quan cần. Và tám pháp này ngược lại với tám pháp thuộc phần hạ liệt là tám sự kiện giải đãi mà ngày hôm qua chúng ta đã học. Ở đây là cái gì? Có những người họ năng động tích cực, do cái bản chất của họ, cái bản tính của họ. Trường hợp này là do cái tập hành, tập khí từ trong quá khứ, họ đã quen như vậy rồi. Hay nói một cách khác, tức là do thường cận lý duyên của lễ, cũng như cái sự lừa biếng. Có người do trong đời quá khứ họ cũng đã quen cái cách lừa biếng đó, cho nên ngay trong hiện tại cái thói quen, cái tập quán đó nó đã trở thành một cái cá tính. Nhưng ở đây có một trường hợp thứ hai, đó là do khéo tác ý mà con người trở nên tinh tấn. Qua bài học này chúng ta sẽ thấy rõ là do cái sự khéo tác ý mà tinh tấn. Và khi mà Đức Thế Tôn này thuyết lên, nói lên những cái sự kiện mà người ta, mà con người khéo tác ý sẽ phát sinh lên sự tinh tấn. Chúng ta thấy rõ ở đây là Đức Phật rất hiểu về tâm lý của chúng sanh. Chúng ta chỉ cần khéo tác ý một chút là chúng ta có cái sự tinh tấn rồi. Đây có thể nói là một bài học thường nhật mà chúng ta phải học để chúng ta áp dụng, chúng ta thực hành. Thường thường con người của chúng ta một khi mà đã lừa biếng tánh. Thì ở đây quý vị, chúng ta luôn có những lý do để chúng ta lười biếng. Trong khi đó thì một người có sự quyết tâm tinh tấn thì chúng ta vẫn có những lý do để chúng ta tinh tấn. Trước hết là cái sự kiện mà một vị tỳ kheo khi có việc sẽ phải làm, hay là đã làm xong công việc ấy. Cái công việc ở đây đó, tức là cái công việc của giáo hội, hoặc là cái công việc xây dựng ở chùa chiền, hoặc là những cái công việc khác ngoài ra, cái việc tu tập thì mới gọi là cái công việc. Thì khi mà một vị có cái sự tánh thì vị đó có việc cần phải làm, vị đó liền suy nghĩ ta sắp phải có việc phải làm. Khi ta đang làm việc thì không dễ gì suy nghĩ đến tác ý định lời dạy của Đức Phật. Cho nên bây giờ ta phải tinh tấn, phải siêng năng hành thiền, hoặc là học pháp, bởi vì nó tinh tấn để bù đắp lại những lúc mà sẽ phải làm việc mất thời gian. Chỉ cần tác ý như vậy thôi thì nó sanh lên cái tinh tấn. Một cái trường hợp khác nữa là khi mới vừa làm xong công việc, lẽ thường thì đối với cái người lười biếng thì họ nghĩ rằng ta mới làm xong công việc còn mệt mỏi, nên phải nghỉ ngơi. Nhưng mà đối với vị tinh tấn thì vị đó suy nghĩ khác. Vừa làm xong công việc thì vị đó nghĩ rằng lúc mà ta làm việc ta không thể suy nghĩ tác ý đến lời dạy của Đức Phật, vậy thì bây giờ ta phải tinh tấn để bù trừ lại. Thì quý vị thấy, chỉ cần có cái sự khéo tác ý thôi mà hai thái độ nó có sự khác nhau. Một người khéo tác ý và người không khéo tác ý. Người không khéo tác ý thì họ, người không có sự tinh tấn thì họ nghĩ rằng là mới vừa làm việc xong bây giờ mệt mỏi rồi phải nghỉ ngơi. Còn một người tinh tấn thì họ nghĩ là ta mới làm việc xong, trong thời gian mà làm việc thì ta không có thời gian để mà tinh tấn nỗ lực, bây giờ phải khéo tác ý, bây giờ phải tinh tấn. Đây là cái bài học thứ nhất. Bài học thứ nhất này gồm có hai chi phần mà chúng ta phải học để chúng ta áp dụng. Mà thường thường thì chúng ta hay, nếu chúng ta có cái tâm biết nhé, có cái sự lười biếng thì chúng ta hay định vào cái lý do là ta sắp phải làm việc, cần phải nhưng cho giải lao trước, rồi khi vừa làm việc xong mệt thì phải giữ sức lại. Chúng ta có lý do để chúng ta lười biếng. Còn một người mà tinh tấn thì cái bài học của chúng ta ở đây có nghĩa là khi mà chúng ta sắp làm việc, chúng ta nên nghĩ rằng mình sẽ phải mất thời gian để mà làm việc thì trong lúc đó sẽ không có suy nghĩ đắc ý đến lời dạy của Đức Phật. Thì mình hãy tinh tấn. Khi mà vừa làm việc xong, chúng ta cũng phải đắc ý rằng là chúng ta đã mất nhiều thời gian trong lúc đang làm việc, không có đắc ý lời dạy của Đức Phật. Bây giờ mình hãy tinh tấn để bù lại. Thì đó là cái bài học thứ nhất gồm có hai chi. Cái bài học thứ hai ở đây là lẽ thường khi mà phàm phu chúng ta có cái tánh hay lười biếng thì chúng ta hay dựng cái lý do khi mà mình sắp phải đi đường xa, sắp có một cái cuộc hành trình, thì trước đó chúng ta tự cho phép hay là mình sắp đi xa, mình sắp dấn thân vào hành trình là vất vả, cho nên phải nghỉ ngơi để cho có sức. Rồi đi xa mới về thì lại nghĩ rằng trong thời gian ta mới đi xa mới về, cái thời gian đi đó vất vả quá, bây giờ về đã mệt, cho nên cần phải nghỉ để lấy lại sức. Đó là cái lý do của cái người lười biếng. Ngược lại thì trong cái pháp mà thuộc phần thù thắng ở đây đó, thì cái sự kiện này một người có cái sự tinh tấn, họ lại khéo tác ý khác, họ tác ý rất tích cực như thế này. Khi mà sắp phải có cuộc hành trình đi đường xa, người đó suy nghĩ rằng là ta sẽ phải đi đường xa, khi ta đi thì không dễ gì để mà tác ý đến lời Đức Phật dạy được, vậy bây giờ ta phải tinh tấn. Vì đó lại suy nghĩ khéo tác ý như vậy để có cái sự tinh tấn. Rồi khi mà đi xa mới về thì vì đó có sự khéo tác ý, ta mới đi đường xa về, lúc đi đường ta không có tác ý đến lời dạy của Đức Phật được, tức là không có thực hành giáo pháp của Đức Phật được. Thì bây giờ ta phải tinh tấn nỗ lực hành để bù trừ lại những lúc mà ta đi đường. Thì như vậy trong trường hợp này chúng ta thấy là cái lý do của cái người lười biếng là họ dựa vào cái lúc mà sắp sẽ phải đi xa, đi đường xa hay là đi đường xa mới về, họ đều có lý do để họ lười biếng. Nhưng mà đối với người tinh tấn nỗ lực đó, thì họ sẽ suy nghĩ một cách tích cực, suy nghĩ một cách tích cực là khi mà sắp đi xa trong thời gian đó không có hành pháp được thì bây giờ mình phải tinh tấn, và hãy đi xa mới về thì chỉ này nghĩ rằng trong thời gian mà mình đi mình không có thực hành theo pháp của Đức Phật được, bây giờ mình đã về rồi thì phải tinh tấn nỗ lực để hành, để hành pháp bù trừ lại. Nó chỉ xê thức thôi thưa quý vị, cũng là lý do đó. Nhưng mà với người suy nghĩ tiêu cực và người suy nghĩ tích cực nó có khác. Đó là cái bài học thứ hai mà chúng ta phải học, phải nhớ để chúng ta áp dụng. Cái bài học thứ ba chúng ta ở đây là khi ở trong bạch văn nói rằng một vị tỳ kheo như khất thực vân vân. Bây giờ chúng ta nói tóm tắt là như thế này, là khi mà bị đối với thứ ba, một người họ lười biếng thì khi mà họ thiếu ăn, họ bị đói, họ nói rằng bây giờ kiệt sức rồi, yếu quá, ý thức không thể nào hành đạo được. Trong khi cái người có cái sự tinh tấn thì họ lại suy nghĩ khác. Họ nghĩ rằng là khi mà mình là thiếu ăn, ăn không uống không đầy đủ, nhờ vậy cơ thể sẽ được nhẹ nhàng thích nghi, nó dễ cho cái sự tinh tấn. Cách suy nghĩ của người có tích, của người có tinh tấn suy nghĩ tích cực như thế. Còn khi đủ ăn, tức là ăn no rồi, một người mà họ có cái sự lười biếng mà họ suy nghĩ như thế này. Ngày hôm qua chúng ta học cái bài đó, bây giờ chúng ta nhắc lại. Lúc đó vị này suy nghĩ, khi mình đi tất thực, ta nhận được thức ăn đầy đủ. Khi mà ăn no quá thì thân thể nó trở nên nặng nề, như là một cái bị thóc không có dễ dàng để mà di chuyển. Do vậy ta hãy nghỉ ngơi cho nó tiêu hóa. Đó là cách suy nghĩ tiêu cực để mà họ lừa biết. Nhưng mà đối với người tích cực á, tinh tấn thì họ suy nghĩ rằng nay ta được ăn no, thân thể ta đã khỏe mạnh thích nghi rồi, thì ta hãy tinh tấn. Quý vị thấy cái cách suy nghĩ của người có tinh tấn, họ suy nghĩ gì? Một điều rất là lý thú là ở đây cũng cùng một cái sự kiện. Nhưng mà hễ cái người có cái tánh lười biếng thì họ cái sự kiện nó họ suy nghĩ khác đi, còn cái người tinh tấn thì họ có suy nghĩ cách khác đi. Mà suy nghĩ như thế nào để họ tự giác mình vào trong cái sự tinh tấn nỗ lực thì đó là cái sự suy nghĩ tích cực ở trong Phật pháp. Cái bài học thứ ba của chúng ta là như vậy. Nói đến cái việc mà nấu ăn và ăn no, còn bây giờ cái bài học thứ tư của chúng ta, bài học thứ tư của chúng ta là nói về cái vấn đề bệnh hoạn. Nó có hai trường hợp: mới như bệnh, ở trong kinh nói là nó bệnh nhẹ, nhưng mà ở đây chúng tôi cái chuyện apamattakho apatho upanno apamattakho apatho thì có nghĩa là bệnh nó sanh lên chút ít thôi, chỉ mới chút ít. Chỉ mattakho là chỉ mới, nghĩa là dưới bệnh á, apamattakho là và chỉ mới dưới bệnh. Mà thường thường phải dưới bệnh thì bệnh nhẹ chứ không có nặng, chưa nặng đâu thưa quý vị. Khi mà một người mới dưới bệnh, nếu người đó là cái người có tánh lười biếng thì họ dựa vào cái lý do này để mà họ lười biếng. Người rằng người ta mới ta dưới bệnh rồi, cho nên bây giờ cơ thể nó quể quải, nó khó chịu, phải nghĩ để thôi nó bệnh nặng thêm nữa. Đó là cái người lười biếng giải đại. Còn một người có cái sự tinh tấn thì họ lại suy nghĩ tích cực khác. Họ nghĩ rằng là ta mới dưới bệnh, điều này có thể xảy ra là bệnh của ta sẽ gia tăng. Mà lúc mà bệnh càng nhiều thì lúc đó mình tu tập không được. Vậy bây giờ ta hãy tinh tấn. chúng ta thấy rằng một vị mà suy nghĩ tích cực, lúc nào họ cũng tìm cách để họ suy nghĩ làm sao để tinh tấn được. Còn cái người lười biếng thì họ có đủ cái lý do để họ lười biếng. Còn bây giờ một cái trường hợp khác là vừa khỏi bệnh, khi một người họ có cái sự lười biếng, khi lúc mà họ vừa mới hết bệnh thì họ nghĩ rằng là ta mới hết bệnh, cơ thể còn yếu, nó còn giả dự, còn mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi cho khỏe đã, họ nghĩ như vậy. Họ có sự lười biếng, chắc có lẽ là trong chúng ta ai cũng cảm thấy cách suy nghĩ này thật là hấp dẫn. Cách suy nghĩ này thật là hấp dẫn. Chúng ta là chúng tôi có đôi khi chúng tôi bị dạy mệt mỏi quá, thì có những lúc nào mà lần tới giờ đi dạy mà phải đi từ chùa đi đến chỗ trường để mà dạy mà không đi chết nào. Cho nên lúc bây giờ chúng tôi gọi điện thoại báo cho trường biết rồi về tôi mà sắp bệnh rồi, chúng ta đang bệnh cũng có một lý do để nghỉ để nó khỏe mà. Thì chúng tôi cũng thú thật, chúng tôi cũng có cái nguyên nhân để mà giải đáp, do không có sự tinh tấn được. Còn khi mà bệnh vừa khỏi thì mình cũng thường hay có cái lý do là mới vừa hết bệnh nó chưa có khỏe hẳn cho nên phải nghỉ ngơi của mình, thì thấy hấp dẫn lắm, thấy nó khỏe lắm. Nhưng mà cái cách đó là cái cách tiêu cực của một người giải đãi mà Đức Phật quở cách. Một vị mà có cái sự tinh tấn thiền định, tinh tấn hành pháp, thì vị đó khi mà vừa mới khỏi bệnh thì vị đó suy nghĩ rằng ta vừa khỏi bệnh không bao lâu, một điều có thể xảy ra là bệnh của ta có thể tái phát. Do vậy bây giờ vừa khỏi bệnh thì mình phải tranh thủ mình tu tập liền. Quý vị thấy cái cách suy nghĩ, cái cách suy nghĩ như thế. Cho nên ở đây Đức Thế Tôn đã thuyết cái điều này không phải là những gì mà nó quá xa vời để chúng ta hiểu tới đâu. Chúng ta phải suy nghĩ tích cực, chúng ta mới thấy như hiểu được rằng Đức Phật này thuyết pháp rất là thích nghi và rất thiết thực, rất thiết thực. Khi mà chúng ta đọc qua những cái đoạn kinh này, chúng ta có cảm giác là không phải Đức Phật này thuyết cách đây trên 25 thế kỷ, trên 2556 năm, năm nay là Phật lịch 2557 năm. Chúng tôi không nghĩ rằng ngày thuyết quá xa như vậy, mà chúng tôi cũng không nghĩ rằng là ngày thuyết ở Ấn Độ, cái không gian và cái thời gian vượt ngoài Akariko, mà chúng tôi có tưởng chừng như là Đức Phật mới thuyết hồi sáng cho mình nghe vậy. Và ngày thuyết ở tại đây, cho nên những gì mà ngày thuyết là chúng ta nghe xong là chúng ta cảm thấy ồ, điều Đức Thế Tôn khiển trách điều đó ta đã bị mắc phải, hoặc là điều Đức Thế Tôn tán thán điều đó ta có thể có được. Quý vị thấy cái tính thiết thực của giáo pháp là như vậy. Trở lại vấn đề là việc mà chúng ta tinh tấn nỗ lực, nó có ba cái sự kiện mà chúng ta phải chú ý. Một là chúng ta đừng bao giờ chúng ta hẹn. Thí dụ bây giờ khi mà nghĩ đến cái việc mà phải tu tập thiền định, tu tập tâm từ, thì chúng ta phải hẹn rằng một lúc nào đó tôi sẽ tu tâm từ, hay một lúc nào đó tôi sẽ tu tâm bi, tâm thị, tâm xã, một lúc nào đó tôi sẽ tu thiền, sẽ chánh niệm, chúng ta đừng bao giờ chúng ta hẹn, mà chúng ta phải vừa tác ý để chúng ta phải thực hành liền tại chỗ, liền ngay trong lúc đó. Nó dễ lắm thưa quý vị, không có khó đâu. Chỉ có điều là tại vì chúng ta có cái tâm giải đãi lười biếng, cho nên chúng ta dựa vào các lý do này, lý do khác để chúng ta trì hoãn nó lại. Còn nếu như chúng ta có sự tinh tấn, cái bản chất tinh tấn của chúng ta rồi, có rồi, thì lúc bây giờ gặp cái sự kiện đó là chúng ta suy nghĩ bằng cách nào để mà chúng ta tự ép mình, tự ghét mình vào trong cái hạnh tinh tấn. Cái đó cũng do chúng ta tự nguyện chứ không có ai ép. Nhưng mà cái cách đó chúng ta tập tiếp cũng quen, chứ chúng ta đừng có hứa hẹn. Bởi vì cái sự hứa hẹn chúng ta không, khi mà chúng ta hứa hẹn trong tương lai mình sẽ tinh tấn thực hành như vậy như vậy, nhưng mà thật sự ra thì kẻ phàm phu chúng ta nó có, từ đây cho đến khi mà chúng ta thực hiện lời hứa, nó có đủ lý do để làm cho chúng ta biến nhát giải đại. Còn hãy mà bây giờ chúng ta khởi tác ý tinh tấn thì chúng ta sẽ tinh tấn liền. Cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai chúng tôi muốn nói ở đây đó là cái sự tinh tấn nỗ lực của chúng ta là ngay trong hiện tại là do tự chúng ta phát huy, chứ chúng ta đừng nghĩ rằng do cái nghiệp của mình. Thí dụ có người mỗi lần, mỗi khi mà ngồi nghe pháp gục lên gục xuống, hay là mỗi khi mà ngồi hành thiền họ mỗi quỷ quải, họ hung trầm thị niên phóng tâm, lúc bây giờ họ bỏ cuộc, họ nói rằng chắc do cái nghiệp của tôi không có duyên, tôi có, họ nghĩ như vậy cho nên họ bỏ cuộc sớm. Thế là họ thiếu cái sự tinh tấn. Còn bây giờ một người có sự tinh tấn á, họ không dựa vào lý do gì khác, họ không đổ thừa cho hoàn cảnh, họ không đổ thừa cho cái nghiệp quả cái định mệnh, mà họ khắc phục liền. Tại sao người ta tinh tấn được mà mình tinh tấn không được? Đúng không? Chúng ta tự hỏi như vậy thì chúng ta sẽ khắc phục được bằng cách là chúng ta học theo bốn cái bài học này, bốn bài học tám chi pháp này để chúng ta khắc phục cái tình trạng lười biếng giải đãi của chúng ta. Cái vấn đề thứ ba mà chúng ta muốn nói đến ở đây là khi mà chúng ta tu tập với tôn giáo pháp, chúng ta muốn có được cái sự tinh tấn và không có sự biến nhát, thì cái vấn đề này chúng ta phải suy xét ở hai cái khía cạnh, vừa là quán niệm về bát thi thảm, quán tưởng về pháp bát thi thảm, hay ngài mà thượng trình sự này về bát thi thảm, để mà có sự tinh tấn. Bát thi thảm gọi là sanh vi giác tha năng, tức là chúng ta suy xét về nếu ta lười biến nhát, sống tiêu cực, không có tu tập thiện pháp, không có thực hành theo Phật pháp, thì sau khi mệnh trung ở đây mình không sanh lại được loại người đâu, mình sẽ phải bị tiếp tục bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, rồi mình phải sanh xuống địa ngục, sanh xuống ngạ quỷ, hoặc là súc sanh Atula. Khi mà chúng ta suy xét về cái khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, cái khổ địa ngục, cái khổ ngạ quỷ, cái khổ súc sanh, cái khổ Atula, chúng ta suy xét tám cái sự kiện đó, tám cái sự khổ đó gọi là bát thi thảm, thì lúc bây giờ chúng ta phát sinh ra cái sự tinh tấn. Rồi chúng ta lại suy xét đến cái lợi ích của cái sự tinh tấn, cái sự siêng năng tinh tấn, như là cái pháp tinh tấn là hàng được các bậc thiện trí thức như là Đức Phật khen ngợi. Rồi cái pháp tinh tấn là một trong 10 pháp ba la mật là pháp mà các chúng sanh Bồ Tát trên hành trình đi đến giải thoát, các vị đó đều phải tin tấn một lần. Hoặc là chúng ta suy xét rằng là ở trên đời này những chúng sanh mà thành tựu được những cái điều tốt đẹp, đạt được những điều như ý nguyện, tất cả đều do cái tinh tấn nỗ lực mới đạt đến. Đó là chúng ta suy xét cái cách này để chúng ta có sự tinh tấn. Ở đây thì quý vị, một cái sự kiện khác nữa là người Phật tử chúng ta phải suy xét Đức Phật thầy dạy khó sanh làm người, là người khó giữ được mạng sống, khó nghe được Phật pháp. Mà bây giờ mình đã sanh làm người, bây giờ mình đang sống còn, bây giờ mình gặp được Phật pháp, chưa chắc gì đời sau này mà mình có cái sự mình dễ dàng để sanh làm người hay là gặp được Phật pháp. Thì bây giờ ta hãy tranh thủ, hãy lợi dụng vào cái kiếp nhân loại này, cái sự may mắn này mà mình thực hành pháp. Đó là cái cơ hội mà mình không thể bỏ qua. Bằng cách đó chúng ta suy xét để chúng ta có cái sự tinh tấn nỗ lực. Tức là cái vấn đề thứ tư ở đây chúng ta muốn nói là chúng ta chịu khó, chúng ta suy xét về cái hậu quả khổ đau, rồi chúng ta suy xét về những cái lợi ích tiến hóa của sự tinh tấn, thì tự nhiên là chúng ta có cái sự nỗ lực tinh tấn. Ở đây thì quý vị, ở trong cái tu tập của chúng ta có những người họ cho rằng là đức tin là quan trọng, tinh tấn là quan trọng, có người họ cho rằng trí tuệ là quan trọng. Nhưng thực ra thì đức tin, tinh tấn và trí tuệ cái nào cũng quan trọng cả. Bởi vậy cho nên bằng nhiều phương tiện Đức Thế Tôn là mới thuyết về cái pháp gọi là bát đôi tầng này, là mới bỏ cách về tám cái lý do giải đãi. Nếu không quan trọng thì Đức Thế Tôn này không đặt nặng cái vấn đề đó. Ở đây quý vị có một cái câu chuyện kể, câu chuyện ngụ ngôn mà ở trong kinh điển Thái Lan, Ngài Hòa Thượng Lương Tịnh Sự Ngài dịch lại cái câu chuyện đó. Là có ba cái chàng thanh niên, có ba người bạn rủ nhau đi vào rừng chơi. Một anh thì tên là Tính, anh tên Cần, còn anh là Trần tên Trí, tượng trưng cho ba pháp. Lúc bây giờ máy đi chơi từ sáng đến chiều, xong họ đi lạc cái đường, họ tìm đường đi ra được khu rừng chằng chịt quá. Lúc bây giờ cả ba anh thót ruột, sợ hãi, hốt hoảng. Thì lúc đó anh mà tin tính, tức là cái anh đức tin, anh mới suy nghĩ một cách tích cực để ăn của các bạn. Các bạn đừng có, chúng ta đừng có sầu khổ nữa, các bạn hãy tin vào cái tội, cái phước của mình. Nếu như mà mình có phước rồi, mình không có cái nghiệp mà phải chết, chết yểu mà chết ở đường sâu như thế này, thì sớm muộn gì mình cũng tìm được con đường ra. Thì anh Cần với anh Tiến nghe vậy, anh được an ủi, anh thấy cũng phải, tất cả do cái nghiệp, cho nên họ mới yên tâm để dọn được đi. Nhưng mà bây giờ thì đi hết nổi rồi, đổ quá, bây giờ trước nhất là phải giải quyết cái bao tử cái đã. Thì bây giờ ở giữa đường sâu làm sao tìm được cái thức ăn. Lúc bây giờ anh chẳng thấy là anh nhìn thấy những con chim nó đi ăn, nó chạy, nó bay đi đến cái hướng đó, ăn xong rồi nó trở về. Thì người ta dùng cái trí tuệ sẽ suy nghĩ cái hướng nào mà chim nó đi, cái này trái cây ăn được. Thế là anh cần, anh bắt đầu nói, tôi thì tôi sẽ giúp các bạn, tôi rất là năng nổ, nhiệt tình trong cái vấn đề này. Hai anh chàng kia ngồi chờ thì anh này đi làm lỗi đi tìm. Theo bước chiên đó, anh tìm được các cây về cả ba cùng ăn, sau khi ăn no đi rồi đó. Cái anh, cả ba mới ngồi họp nhau lại để mà tìm cái dấu vết, cái phương hướng, và họ đi về đó là được an toàn. Cái câu chuyện mình mua cho kể như vậy đó là để chỉ, để ám chỉ rằng là tinh tấn và trí tuệ nó phải
Thank you.
thế nào để chúng ta có được, đó là cái cách quý vị nghe rõ hay dịch hay là bị mất, chỉ cần nghe cũng rõ nữa. Quý vị có còn nghe
sa thú cái truyền thừa của tôi siêu mà khi tôi đức và thưa quý Phật tử, có đôi lúc có những chuyện không may mà nó lại rất là may. Thí dụ như là trường hợp của thừa và tôi siêu bị trục trặc, đó là một điều không may, nhưng mà nó trục trặc vào lúc mà ở cuối thời pháp, nên như vậy là một điều rất là may mắn. Trục trặc ở giữa thời pháp là ban đầu thì thực sự nó không may. Chúng ta cứ nghĩ rằng tuy rằng không may nhưng đó lại là điều may. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Xin được thỉnh thưa tôi siêu quan nghị thì tôi tắt máy rồi tôi reboot lại, thì đó restart máy lại để mở máy lại, thì hy vọng rằng thì tôi có thể cầm mic nói chuyện liên tục được. Và trong khi chờ đợi thì tôi siêu trở lại đó, thì xin được thỉnh thưa tôi pháp tân, không biết thưa tôi pháp tân có nghe được không. Nếu thưa tôi pháp tân nghe được thì xin thỉnh thưa tôi pháp tân mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Thưa Pháp Tân, hôm nay chúng ta nói về bát đoan trần, hay là chúng ta nói về tám cái tư duy mà nó làm cho chúng ta tinh tấn. Có một điểm mà chúng ta thấy ở trong kinh thường nhắc đến một cái pháp mà có nhiều cái lợi lạc cho chúng ta, đó là khéo tác ý hay là tránh tư niệm. Và nó cũng một điều lạ là có những người sống trong cuộc sống đó thì họ nghĩ vấn đề rất là thông, rất là thoáng, rất là tích cực, rất là khéo. Mà có những người khác thì thực sự khi họ nghĩ vấn đề gì họ nghĩ cũng bi quan, cũng tiêu cực, họ nghĩ chuyện gì cũng cái suy nghĩ nó không được tích cực. Thì bây giờ mình gọi một vấn đề đặt ra là tại sao có những người họ nghĩ chuyện gì cũng tốt, có những người họ nghĩ chuyện gì cũng xấu. Và nói cách khác là cái nhân nào đã làm cho chúng ta khéo tác ý và cái nhân nào khiến chúng ta không có khéo tác ý. Xin thỉnh ý kiến của thượng đẳng hòa thượng.
Dạ, quý vị có nghe rõ không ạ? Quý vị có nghe rõ không? Dạ, cảm ơn Lan Thang. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Có lẽ hôm nay nó cái được chuyện nó cũng thật chặt cái gì đó. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Thai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chúng Tăng. Kính đảnh lễ thượng tọa Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tiến cùng chư tôn đức đang nghị viện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý vị nam tín nữ. Và kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, ở đây đó thì cái câu hỏi mà người ta hỏi đó là cái nhân duyên nào để khiến cho cái cách tư duy mình nó có tích cực hơn đó. Thì con xin thưa rằng là thì như là lời của thượng tọa nói đó, tùy vào mỗi người. Có những người mình nhìn vào cái công việc nó rất là thông thoáng, rất là dễ, và nhìn cái công việc mỗi việc chạy ra đó, nó rất là tích cực. Nhưng mà có người thì nghĩ việc nó bị hạn hẹp, hay nó bị tiêu cực, chẳng hạn như vậy. Thì cái nghĩ đó tùy vào mỗi người nó khác nhau. Thầy con nghĩ rằng là cái nhân duyên mà để khiến cho cái người đó có một cái suy nghĩ một cách tích cực đó, hay là suy nghĩ tốt hơn đó, thì tôi nghĩ rằng là cái người đó nếu mà đời sống quá khứ đó, thì do cái chủng tử lành của họ là thường xuyên năng học hỏi, thường xuyên gần gũi các bậc thiện trí thức đó, cho nên là cái người đó khi mà họ gặp các bậc thiện trí thức thì cái gì mà họ chưa hiểu họ sẽ học hỏi, thì từ cái học hỏi đó tạo cho cái cách nhìn của họ rộng lớn hơn, rồi cái duyên mà họ thường xuyên gặp những cái chuyện gì đó, thì tập cho mình một cái suy nghĩ nó có cái tích cực hơn. Ví dụ như là trong kinh nói là mình khéo tác ý là không khéo tác ý, nhìn cũng đồng thời là một sự việc xảy ra, nhưng mà mình với một người khéo tác ý thì mình lại thấy cái công việc đó, hay hoặc là từ ở trong chính nội tâm của mình sinh ra những cái biện pháp, sinh ra cái biện pháp, tức là mình sẽ tạo cái sự quan hỷ với những người khác, hay hoặc là mình nói năng, hay là mình xử sự làm cho người khác có cái sự đồng cảm vui vẻ hơn, hay hoặc là mình khi mà mình có được cái sự quan hỷ như vậy đó, thì mình có thể tạo cái niềm vui cho người khác, cái thiện pháp người khác sanh khởi lên. Thì cái người mà thường xuyên mà mình có cách nhìn như vậy đó, đời quá khứ mình có cái cách nhìn, nhìn cái gì cũng vậy, khi mà làm cho người khác có cái niềm tin, hay hoặc là làm cho người khác, từ cái người khác nhìn thấy mình, hay hoặc là người khác họ có thể quan hỷ với cái điều mà mình nói, cái điều mà cái việc mà mình làm chẳng hạn như vậy, thì cái đó là do cái thói quen khi mà đời sống mình có cái quân tập, để rồi mình thường xuyên suy nghĩ tác ý, để rồi chính cái thiện pháp nó sanh lên. Nhưng mà nếu như một người không khéo tác ý đó, thì cái người đó họ dễ dàng nhìn một cách rất là tiêu cực, hay hoặc là tâm xấu, tâm bất thiện có thể sanh khởi lên, hoặc là sân tâm có khởi lên, hoặc là tham tâm khởi lên, hoặc là bất tín khởi lên, hoặc là ngã mạn khởi lên, hoặc tà kiến khởi lên, thì cái điều đó nó có thể xảy ra hết, xảy ra hết. Thì cái việc mà một người có quân tập cho mình khéo, đời trước mình có thường xuyên quân tập khéo tác ý, nhìn cái sự vật đó, thiện để thiện pháp nó sanh khởi lên rất là quan trọng. Hoặc là cái người đó có thể là gần gũi các thường xuyên tìm đến các cái bậc thiện trí thức để mà học hỏi. Như vậy thì cái người đó có gieo cái nhân lành, như duyên lành á, hoặc là mình gieo cái thiện pháp gì đó, thì nguyện rằng do mình đời sau mình gặp chánh pháp, hay hoặc là mình nhìn cái sự việc có thể là mình tỉnh ngộ, hay là mình giác ngộ để mà mình tu tập, mình tỉnh ngộ để mà mình tu tập, mình thực hành những cái thiện pháp nhiều hơn, thì cái nhân duyên đó là do cái đời trước họ khéo tác ý, hay hoặc là thường xuyên tạo cái nhân lành là nguyện để mà dứt trừ những điều gì mà mình nghĩ xoáy quấy ở trong tâm, do như vậy cho nên là đời này họ sanh lên họ sẽ gặp được cái tích cực. Đó là mình nói đến cái đời sống quá khứ, đời sống trước. Nhưng mà nói là cái đời sống hiện tại thì phải nói là cái điều mà mình học hỏi á. Dạ. Thì quý vị biết rằng cái việc học hỏi thì chúng tôi nghĩ rằng á, cái học hỏi nó có nhiều cách để học hỏi. Dạ. không ai mà sanh ra đời lại hiểu hết tất tất cả. Thì cái học hỏi đó, học trong Phật pháp cũng vậy đó, có thể là một cái một vị gặp một vị thầy, gặp một vị cao tăng, gặp một vị nào đi nữa mà mình thường xuyên gắn bó với các bậc thiện trí thức để học hỏi, thân cận gần gũi, để thường xuyên học hỏi thì mình sẽ hiểu được rộng rộng mở hơn. Cái thứ hai nữa là mình bắt gặp được một cuốn kinh, bắt gặp được một cuốn sách mình xem, mà một người mà chúng tôi nghĩ rằng mình, tại vì có cái tật cái bệnh là mình làm biến coi sách coi kinh, cái tật cái bệnh gì mình làm biến coi sinh kinh coi sách, cầm tới có những người cầm tới cuốn kinh cuốn sách là chán rồi, hoặc là đọc được đôi ba chữ đôi ba dòng rồi một hai trang là bỏ. Thì như vậy thì mình sao mà thông tình đạt lý được. Cho nên là cái việc mà nói trong Phật pháp, mà nhất là đặc biệt là cái người mà người xưa họ nói là nhân bất học bất chi lý, chính vì mình học á thì mình mới suy tư được nhiều cái nghĩa lý. Ở trong Phật pháp cũng vậy, cái sự mà đa văn của một người đó, mình thường xuyên học hỏi thì mình sẽ suy tình đạt lý, mình sẽ hiểu được nhiều góc cạnh khác nhau ở góc độ giáo pháp của Đức Phật. Thì như vậy đó, tạo cho cái tâm của mình đó, là mình có thể dễ dàng trong cái việc mà mình sanh để tác ý nó khéo. Cả cái việc mà trong đời sống cư xử hàng ngày, một người mà có tiếp xúc nhiều với nhau, nhiều đối tượng khác nhau, rồi gặp nhiều cái hoàn cảnh khác nhau, thì mình sẽ có tạo cái sự thông cảm dễ hơn. Còn cái người mà nhỏ lớn sống trong một cái môi trường nào đó mà mình chỉ nghĩ cái môi trường đó là duy nhất, cái môi trường đó là đẹp nhất, cái môi trường đó là tốt nhất rồi, mình đi ra ngoài mình gặp cái tốt mình không học được cái gì hết á, bởi vì mình nghĩ cái của mình là tốt rồi. Hay hoặc là mình chỉ nghĩ cái gì mà mình đưa ra, cái mà mình thấy mình tiếp xúc từ nhỏ lớn, mình tiếp xúc như vậy rồi, giờ người ta đưa cái quan điểm khác thì mình bác bỏ ngay, mình cho rằng cái của người ta sai, thì nó cũng muốn tạo ra cái sự thông thoáng. Cho nên là cái việc mà nếu mà nói là cái nhân xa đó, là ở quá khứ mình thường xuyên mình tạo cái phước gì, mình mong rằng cho mình gặp được chánh pháp, hoặc là mình gặp được một sự việc gì mình có một cái suy tình đạt lý nó rõ ràng hơn. Mà nếu mà ở hiện tại đó thì mình phải thân cận các bậc thiện trí thức để mà mình học hỏi, thì mình hoặc là mình gặp được một cuốn kinh hoặc là một cuốn sách gì đó mình sẽ xem, nó sẽ mở cho mình nhiều cái kiến để mà mình nhìn ra một cái sự việc mình sẽ thông thoáng hơn. Chứ còn mình nhìn giống như là ngay cả cái cách sống của mình, mình sống ở trong một cái môi trường, ở trong một cái ngôi chùa nào hoài thì mình cứ nghĩ là cái quan điểm của mình nó như vậy là đúng. Nhưng mà rồi đó thì khi mà mình đi ra ngoài đó thì mình thấy có những cái của người ta cũng rất là hay. Cái hay ở đây là mình có chọn lọc chứ không phải là đụng cái gì mình cũng gom vô để là mình ấy hết. Thì ở đây đó chúng tôi nghĩ rằng là mình có học hỏi nhiều, tức là mình gặp được nhiều cái đối tượng khác nhau để mình học hỏi, tức là các bậc thiện trí thức để mình học hỏi. Cái thứ hai mình gặp được nhiều cái kinh sách để mà mình xem, thì khi mà mình xem thì mình học được nhiều cái hay trong đó, thì đó là cái nhân để giúp cho mình khi nhìn được sự việc mình có thể là có một cái nhìn tích cực hơn, nhìn thông thoáng hơn. Mình tiếp xúc được nhiều người rồi mình hiểu được nhiều cái cạnh của trong cuộc sống thì mình có thể dễ dàng thông cảm hơn. Thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ, theo con nghĩ là như vậy. Con xin đóng góp cái ý ở đây mà qua cái câu hỏi thì tôi nhắc lại nhiều nhiều. Con xin xuống.
Sa thú cái trường thì được học tập xin được xin được hỏi thì tòa tu siêu và thì tòa tu và thì tòa tu siêu thì tòa đã trả lời và để thì tòa có nghe được không? Nếu thì tòa tu siêu nghe được, xin thỉnh thì tòa có nghĩ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Có lẽ là thì tòa tu siêu không nghe được, thưa quý vị. Xin được hỏi thì tòa pháp đăng. Thì tôi hấp đăng thì tôi có trước máy không? muốn thỉnh Thưa Cầu Pháp Tăng trả lời cho câu khẩn dạ vâng. Thưa Cầu Pháp Tăng, có nhiều người quan niệm rằng cái tu thiền là đúng nghĩa là một người sống không nghĩ nhiều về tương lai. Mình cứ sống trong hiện tại, ở tương lai sao không cần biết. Nhưng mà ở đây, ở trong Bát Đoan Cần ở đây thì nó lại cho chúng ta thấy một cái khía cạnh là đôi khi có những người họ nghĩ về tương lai mà họ nghĩ một cách khéo tay. Ví dụ như bây giờ mình sắp bệnh rồi, mình tương lai mình có thể bệnh nặng hơn, và có thể bệnh nặng hơn, và khi mình bệnh nặng thì mình không có tu được nữa, bây giờ mình ráng tu. Thì theo sự tọa Pháp Đăng thì cái người sống trong hiện tại, cái người tu tập thiền quán có nên băn khoăn, có nên nghĩ về ở tương lai hay không, hay là cái việc biết hiện tại không, và sống trong hiện tại như thế nào, và đúng nghĩa sống trong hiện tại mà nghĩ về tương lai như thế nào, mà không có đi xa thực tế. Xin kính thỉnh Thưa Tổ Pháp Đăng.
Sống có đời sống mà có lời hòa động quân, hoặc là vị tỳ khưu sống trong giáo pháp mà có cái lời nói ái ngữ hay là khẩu hòa vô tâm, thì nhiều khi chúng ta thấy rằng cái lời nói hiện tại nó cũng mang lại cái sự hạnh phúc hiện tại và hạnh phúc tương lai này, chứ không phải là cái hạnh phúc hiện tại. Nó mang lại cái sự an lạc ở hiện tại và nó mang lại cái sự an lạc trong tương lai. Vì bình thường cái giáo pháp của Đức Phật đó, thì chúng ta thấy nó là thiện pháp, thì nó cho ra cái thiện nghiệp dù hiện tại tương lai là hay là quá khứ, thì mình cũng suy nghĩ lại, mình cũng có quan niệm. Bởi bình thường quý vị thấy rằng Đức Phật nói nếu mà hiện tại mình sống mà mình thực hành cái thiện nghiệp đó, mình có suy nghĩ về quá khứ đã qua đó, thì cũng thấy rằng cái quá khứ mình không có lỗi lầm. Nên bình thường quý vị thấy những cái vị tỳ khưu mà họ khi mà ai quả trách họ mà họ suy nghĩ đó, họ suy nghĩ trở lại, ví dụ chúng ta thấy cái câu chuyện của vị tỳ khưu đó đi bát rồi cái tiên nhân nó nhập vào một đứa bé rồi nhờ cái người mẹ xin nước rửa bát, thì cái vị tỳ khưu này cho cái nước rửa bát, thì cái người phụ nữ treo cho đứa bé uống, nhưng cái vị tiên nhân này vì muốn làm như vậy nên đứa bé hết bệnh, thì vị tiên nhân đó nói rằng cái vị tỳ khưu này bị bệnh nó có một thực. Cái vị tỳ khưu này suy nghĩ lại, suy nghĩ là mình có như vậy không, thì thấy mình không có như vậy, thì cái vị này chứng đắc đạo quả ngay lúc hiện tại đó, chứng đắc đạo quả ao hán. Thì quý vị thấy rằng nhiều khi mình cũng nghĩ rằng sống trong hiện tại, cái gì cũng là hiện tại, không muốn có. Có nhiều khi người ta nói mình có những này có những kia đó, nên Đức Phật này cũng dạy Chư Tăng, khi mà người ta nói mình đừng có dội phản ứng thuận hay nghịch, mà mình coi mình có cái đó hay không. Nếu mình không có cái đó thì nói rằng họ nói mình không có đúng. Nếu mà họ nói mình có cái đó đó là tốt rồi, thì mình suy nghĩ rằng mình khéo hành trì. Còn nếu họ nói cái đó là không tốt rồi, thì mình suy nghĩ rằng mình nên sửa đổi. Thành ra chúng ta thấy rằng những cái đời sống qua của chúng ta đó, những cái ngày chúng ta sống qua nó cũng là phải chúng ta suy nghĩ lại, là chúng ta quan trọng. Nên thường thường quý vị thấy người mà niệm giới hay niệm thí thì đều là niệm những cái gì mà mình đã trải qua, chứ không phải hiện tại. Mình suy nghĩ những gì đã qua. Ví dụ mình sống một cái thời gian mấy năm mà mình không có phạm học giới, thì suy nghĩ lại cái đời sống bao nhiêu ngày mình trải qua đó, mình hoàn toàn vi phạm học giới, thì mình sẽ sanh lên cái sự quan niệm, hay là mình suy nghĩ về cái sự bố thí của mình. Mình sống mình có bố thí như vậy, mình có làm lợi ích cho chúng sanh, thì cái người đó cũng quan hỷ. Thành ra chúng ta thấy rằng không phải là chỉ có hiện tại này thôi đâu, mà khi mà mình sống mình có tu tập đó, mình suy nghĩ về cái đời sống của mình này, có sự tiến bộ thì mình cũng quan hỷ. Còn cái tương lai mình cũng vẫn có, chứ không phải là không có đâu. Bởi cái đời sống mà một cái người mà sống hiện tại mà đúng theo pháp của Đức Phật thì mình đã sống tạo những cái thiện nghiệp. Ví dụ mình sống mình chỉ cho người ta tu tập, hay là mình sống mình biết, dù là mình sống hiện tại nhưng mình biết cái cách để mình trình bày cái phương pháp tu tập của người ta, thì chúng ta thấy rằng cái đó là những cái điều mà mình tạo phước cho mình ở tương lai. Mình chỉ cho người ta tu tập đúng đó, nó cũng là nhân và duyên, để cho tương lai mình có được chánh kiến, và tương lai mình gần gũi được chánh pháp, tương lai mình gặp được Đức Phật. Chứ đừng không phải là mình nói rằng mình sống trong hiện tại là mình không có biết cái phải cái đúng, không phải. Mình phải biết cái nào phải cái nào đúng. Vì biết cái phải đó nên nó quý vị thấy không, Đức Phật này dạy cái vị khu đó là sống trong hiện tại, nhưng mà nhiều cái y phục của mình đó, là mình cũ kỹ rồi đó, mình có thể làm màn làm chăn, chứ không phải là mình sống rồi cái y mình cũ mình giục luôn đó, không phải. Mình lấy cái y đó mình làm màn làm chăn, rồi nếu cái y cũ nữa thì mình lấy cái y đó mình làm vẽ lao tinh, rồi nếu mà cái y đó cũ nữa thì mình quết, mình trạc vào trong cái tường để làm cái giấc. Thì những cái điều đó là cái vị tỳ khưu sống trong hiện tại, nhưng cũng phải suy nghĩ đúng theo cái giới luật của Đức Phật. Và chỉ có khi nào làm như vậy đó, mình thấy như là tôn giả Đăng Đa là nói với Vua Sê Đế, mà tại sao mà tôn giả nhận rất là nhiều y như vậy. Tôn giả Đăng Đa nó nói với vua là y nó đem chia cho Chư Tăng, rồi cái vua hỏi Chư Tăng những cái y cũ làm gì, làm màng làm đồ, rồi hỏi nữa cũ nữa làm gì, làm đồ lau tay lau chân, là cũ nữa làm gì, rồi Chư Tăng nói là quết, dưới bùn để chết chết. Thì Đức Vua mới rất là quan hệ, Đức Vua nói là đúng là đệ tử của Đức Phật sử dụng cái vật dụng người ta cúng dường có cái suy nghĩ. Rồi cuối cùng Đức Vua quan hệ, Đức Vua cúng dường thêm y nữa. Thì chúng ta thấy rằng đâu phải là cái người tống hiện tại là cái y cũ đem quanh đó, không phải mà tống trong hiện tại, nhưng mà phải suy nghĩ đến những gì là Đức Phật dạy về giáo giới, tống đúng là cái đó chứ không phải là tống trong hiện tại là mình tống cho cái người quan hệ. Và sống trong hiện tại là sống theo pháp chứ không phải là sống theo cái ý của mình. Thành ra trong cái câu thảo luận của chúng ta đó, dự phòng về tương lai bất định này và kiếm mất những phong cách trong hiện tại đó. Thật sự thì nó là cái người mà sống trong hiện tại là đúng theo lời dạy của Đức Phật, dù là quá khứ hay là dù là tương lai đó, người được nghĩ, người được qua kỳ thì chứ không bao giờ có cái gì mà khiến cho cái hành giả là mất những cái phong cách. Và thật sự cái người sống trong hiện tại đúng và pháp thì luôn luôn làm trời người được quan hệ, dù mọi người sống cũng rất là quan hệ với cái người sống trong hiện tại mà suy nghĩ đúng với chánh pháp thì đối với tương lai như là quá khứ thì cái người đó cũng không phù hợp, không có bị lỗi với cái đạo mà Đức Phật dạy. Thì ở trong cái câu của chúng ta nhắc dẫn thì câu xin chúng ta như vậy. Bây giờ thì đã biết cái gì cần chúng ta thì chúng ta đã có thể giải quyết.
Sao thú kính trình thủ tòa pháp tâm đại đức có tính không biết đại đức pháp tính có nghe được không? Xin hỏi đại đức pháp tính quý vị có thấy đại đức pháp tính còn ở trong trong room không? Hình như chúng ta không có đại đức pháp tính ở trong room. Xin chúng ta thử cầu mai lại xem không biết sư tổ từ xưa chúng ta có nghe được và có trả lời được không. Nếu sư tổ nghe được thì xin sư tổ khi cho biết. Và bây giờ thứ gì chúng ta thử trở lại với sư tổ Pháp Tân. Sư tổ Pháp Tân xin hỏi là sư tổ có nghe được không? Dạ vâng, sa thú. Thưa Pháp Tân, hôm nay chúng ta học về 8 cái cách suy nghĩ làm cho chúng ta tinh tấn. Ở trong những cách suy nghĩ này thì nó không có gì, nó không có cái gì gọi là cao xa, không có cái gì mà nó có tất cả vĩ đại hết. Bây giờ đời sống chúng ta, bây giờ chúng ta hay nghĩ đến chuyện gọi là phát đại nguyện, hay là mình nuôi chí lớn, hay là mình phải có một cái suy nghĩ gì mà nó kinh thiên động địa, nội đá phá trời ấy, thì chúng ta mới thấy nó đáng kể. Còn cái suy nghĩ như vậy chúng ta thấy suy nghĩ tầm thường quá. Thì theo sự tỏ pháp tinh, tại sao ở trong những cái pháp mà tạo sự tinh tấn này đó lại không đề cập tới chuyện gì mà cao xa, mà lại nói tới những gì rất là thực tế, rất là gần ở trong đời sống hàng ngày? Thì xin thỉnh ý kiến của sự tỏ pháp tinh.
Dạ, Nam Mô Bức Thái Giá. Con kính đại lễ chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý nam tín nữ có mặt ở trong rừng. Thì bây giờ đó thì tôi nghĩ rằng trong cái cuộc sống tu tập đó thì bắt nguồn từ ở một cái việc đời hết sức là đời thường. Con nghĩ là như vậy. Và đời thường ở đây có nghĩa là mình tu á thì mình cũng tu từ ở nơi thân khẩu ý ở trong tâm của trong mỗi chúng ta thôi. Và cái việc mình sửa chữa thì cũng là sửa chữa thân khẩu ý và trong cái đời sống mà gọi là trong cái tương đối đó là chúng ta còn ăn mà còn phải còn quấy còn tốt còn xấu, còn những cái chuyện mà nó liên quan với cái cuộc sống đó thì nói đến thánh hiền, nói đến bậc thánh hoặc nói đến các bậc giác ngộ đó thì chúng ta thấy rằng ở một cái tâm khảm của các bậc giác ngộ nó hoàn toàn xa với là những người phàm phu. Và mình á, tôi nghĩ rằng mình đang tu tập á, cũng có nghĩa là mình cũng từng bước để trở thành từ người phàm phu trở thành bậc thánh. Thì mình tu hành á, có nghĩa là mình sửa chữa tu hành từ ở trong cái giai đoạn của người phàm phu. Thì khi mà mình nói phàm phu á, là những cái chỗ mà mình như là nói đến những cái điều mà làm cho mình tinh tấn hôm nay là nghĩ rằng mình sẽ làm việc, hoặc là nghĩ mình ta mới làm việc xong, ví dụ vậy. Những cái việc mà mình nói là việc ở đây trong này á, hay hoặc là nói đến cái việc mà mình đi đường xa, thì cái việc mà mình thấy nó rất là gần gũi với cái đời sống tu hành của mình. Trong những cái việc tu hành á, là bắt nguồn từ cái việc bình thường nhất mà mình làm được. Dạ, con nghĩ là như vậy. Mình từng bước khắc phục và mình làm được trong mỗi cái việc làm của mình, thì mình sẽ có được một cái thành công nhất định trên cái việc làm đó, việc làm đó. Ví dụ bây giờ mình nói rằng mình cố gắng mình ngồi thiền, hay hoặc là mình cố gắng mình làm cái công việc gì đó công quả, hay hoặc là mình cố gắng mình làm cái công việc gì tụng kinh hay là mình học kinh, mình đặt cho mình một cái việc mà nhất là những cái việc đơn giản nhất mà mình làm được, thì từ cái việc nhỏ đó, mình mới có thể làm được những cái việc lớn. Và cái tinh tấn cũng là một cái yếu tố để đưa mình đi đến cái sự thành tựu đạo quả giải thoát, hay là thành tựu bậc thánh nhân, ví dụ vậy. Nhưng là trong cái đời mà mình nói là biến hiện thần thông, hay hoặc là chứng đắc bậc thánh, hay là cái gì đó, cái đó tôi nghĩ rằng nó vừa là lý tưởng để đạt đến, đó là cái cứu cánh để mà mình đạt đến. Nhưng mà cái đó là cũng là cái mình giống như mình ước nguyện để thành tựu, ước nguyện để thành tựu. Nhưng mà để có được những cái quả vị đó, thì cái người đó trong cái đời sống hàng ngày tu tập cũng nghĩ rằng là mình đi đứng nằm ngồi, mình trong mỗi cái việc mình có cái suy tư khéo, và đồng thời là trong mỗi việc mình tự khó khắc phục để mà mình tiến tới, như là mình sự có cái sự tinh tấn. Thì cái sự tinh tấn đó nó bắt nguồn từ ở mỗi cái việc trong đời sống hàng ngày mà mình làm cái công việc gì nó tròn hết cái công việc đó. Ví dụ như bây giờ công việc gì mà mình làm nó dễ mà mình làm được, thì mai mốt đụng tới gặp tới cái việc khó đó, thì mình sẽ lần lượt mình cũng làm được. Và như vậy thì mình tu tập từ cái việc nhỏ.
Thượng tọa Pháp Tân Hoan Hỷ xem lại mic ở trong room, không còn nghe thượng tọa Pháp Tân nữa. Dạ, thượng tọa Pháp Tân Hoan Hỷ trở không biết trở lại cái tình thượng tọa Pháp. Thưa quý vị, từ đó Tân đang gặp trở ngại về kỹ thuật. May mắn là thấy thượng tọa Tề Siêu đưa tay. Cái bậc thượng tọa Tề Siêu không biết là thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Tề Siêu nghe được, xin được hỏi thượng tọa Tề Siêu. Dạ vâng. Thượng tọa Tề Siêu chúng ta đọc ở trong kinh điển ấy, thì chúng ta thấy rằng riêng đối với tinh tấn thì trong nhiều thiền pháp như là đức tin, tinh tấn, niệm định ấy, thì có vẻ như tinh tấn nó dễ đi vào cực đoan, tức là mình có khi là mình lười biếng quá, và có khi mình quá tinh tấn, mà mình lười biếng quá thì có vấn đề, mà quá tinh tấn có vấn đề, giống như là chiếc xe mà mình chạy nhiều quá thì nó có vấn đề. Và mình ít có thấy có những trường hợp khác mà mình ảnh hưởng tới chúng ta, như là đức tin hay là những trí tuệ chẳng hạn. Thì dĩ nhiên mình biết là những thứ đó nó cũng có những cực đoan, nhưng mà phải chăng là trong trường hợp cực đoan ấy, thì tôi có thấy rằng tinh tấn đó là một cái pháp thiện pháp mà chúng ta thường dễ rơi vào cực đoan, có phải như vậy không? Và nếu phải như vậy thì tại sao? Kính thưa ý kiến của thượng tọa tổ sư.
Nam mô Phật Thầy. Là quý vị nghe rõ xin cảm ơn quý vị. Cái điều mà nét của chúng tôi biết là ngày sau là rất nhiều không nghe được gì cả, và chúng tôi rất cảm thấy nếu có hỏi chúng tôi cũng không có nghe được cái đoạn đầu ở lúc đầu cứu cõi, chỉ có nghe cái phụ chót thôi. Bây giờ thì chắc có lẽ là chúng tôi đúng. Dạ, xin cảm ơn nhà thầy tôi nhận. Ở đây thứ gì? Ở trong cái câu hỏi của thầy tôi chức năng nêu lên là phải trong tinh tấn là một thiện pháp, thì có những cái quá độ, có nghĩa là lúc bị giác lên thì quá cố gắng. Ở đây thứ gì? Để chi pháp thì sự tinh tấn là sẽ vô cần, mà có sẽ vô cần thì nó nằm ở trong lớn của 13 sáu tầng tha, và do vậy sẽ vô cần nó phối hợp luôn cả ở trong tâm bất thiện, như là tâm tham, tâm sân, tâm si, thì nó sẽ cần anh phối hợp với tâm đó. Khi nào mà sẽ không cần mà nó phối hợp với tâm thiện thì lúc đó nó mới là một thiện pháp. Còn khi mà nó phối hợp với trong tâm bất thiện thì nó là bất thiện pháp. Đó là cái sáng tự tha anh nhắc, anh nhắc mà nát là gì? Bây giờ chúng ta chỉ nói riêng về cái sự cái pháp tinh tấn là một thiện pháp. Sự tinh tấn là một thiện pháp, nó cũng có hai trường hợp. Tinh tấn ở trong cái thiện hợp trí, gọi là thì nha đó, sang vô tác, sang vô tác. Còn tinh tấn ở trong tâm lý trí, rồi là nha nó biết vô tác. Thì chỉ có cái sự tinh tấn mà trong tâm thiện, thiện lý trí, lúc bây giờ nó mới có những cái quá độ. Có khi tham, khi cần. Xin lỗi quý vị, tôi dành một chút. Tinh tấn là một pháp. Nếu mà tinh tấn ở trong tâm thiện thì nó là một pháp thiện. Nhưng mà sở dĩ có cái tình trạng tinh tấn quá độ là vì cái sự tinh tấn đó nó thuộc về cái pháp thiện duy trí. Nếu mà tinh tấn mà tâm thiện mà kiến tâm thiện mới có một cái việc với tâm giả đến một cái thì theo lúc bây giờ đi đến tỉnh khác cái con của ngành này. Cái thứ sức này là của vị đạo bị vây máu như vậy. Đạo nó mới bạch với Đức Phật rằng đây là thứ sức giả sụn nát. Rồi cho bằng chân lắm của sư phụ ngư và đây là cô đường phụ ngư và được chân thi công và thật như vậy đây là tương sức của bò và Đức Thế Tôn này hỏi rằng nghe nói trước khi xuất gia ngươi là một mỗi đàn tỳ bà phải chăng và Đức Tôn được phải cái cây đàn đó, sợi dây đàn quá dùng thì có thể gãy đàn, nó phát ra những âm thanh dương dương không và cái tôi nếu mà dây đàn quá dùng thì không thể được. Đức Phật hỏi là khi mà lên dây quá thẳng thì lúc bây giờ như thế nào? Và Đức Thế Tôn nếu mà dây đàn mà quá thẳng thì khi cái dây đàn gãy lên thì nó sẽ đứt. Chỉ có cái sự dây đàn mà vừa chừng không quá thẳng mà không có dừng thì lúc đó nó mới phát sinh lên những cái âm thanh dương dương. Đức Phật dạy trong đối pháp Như Lai cũng vậy, cái sự tinh tấn nó phải có tiền mực, phải trung đạo, không nên tinh tấn quá mức mà cũng không nên có sự giải đãi. Tôn giả Xuân Đắc đã lĩnh hội được lời dạy của Đức Phật và vì đó cố gắng thực hành trở về con đường tinh tấn trung đạo, chẳng bao lâu biển chứng A La Hán quả. Câu chuyện này ở trong tạng luật có ghi chép lại. Trở đi quý vị, khi nhắc đến cái sự kiện này thì chúng ta cũng phải biết rằng là mặc dù tinh tấn là nhưng mà cái đó đi đến quá đủ, có gì quá đủ, thái quá bất cập là do cái sự tinh tấn thiếu trí tuệ, suy nghĩ sắp xếp. Còn nếu một cái sự tinh tấn mà đi kèm với trí tuệ thì cái sự tinh tấn đó nó sẽ đi vào con đường trung đạo. Bởi vậy cho nên khi nãy chúng ta nói về ba pháp gọi là nền tảng hay là căn cơ là đức tin, tinh tấn và trí tuệ, ba pháp này nó phải nương đổ lẫn nhau. Hãy đức tin thì phải có trí tuệ, có vị giác thì người đó không thể nào thành tựu được lòng tin. Một vị tỳ kheo mà có sự vị giác thì đừng có nghĩ rằng là vị đó có niềm tin cao quý đối với đức Phật giáo pháp thì tăng. Chính cái sự tin, cái sự vị giác đó nó làm cho mờ đi cái niềm tin. Rồi một người mà có cái sự tinh tấn mà thiếu niềm tin và thiếu trí tuệ thì sự tinh tấn rồi trở thành thái quá bất cập. Cho nên ở đây nhé, cái sự tinh tấn này nó phải đi cặp với đức tin và đi cặp với trí tuệ. Cái sự tinh tấn tu tập đó nó mới không có rơi vào cái tình trạng gọi là có những cái mà thái quá bất cập. Đây là ý nghĩa mà của câu hỏi chúng tôi xin được trả lời và chia sẻ với quý vị như thế. Không biết là quý vị có nghe rõ không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Xin cung kính chúng tôi giới thiệu trở lại mô của thầy.
Dạ bạch thưa thầy, từ xưa có trường hợp này là có một người phát tâm xuất gia và khi mới vào chùa đó thì thực sự rất là tinh tấn, rất là hoan hỷ, rất là tinh tấn, thường làm công quả, thường tụng kinh, thì giờ rảnh thường đọc kinh sách, nghe chư tăng vị nào là những bậc trưởng lão, những bậc thông hiểu kinh luật, những bậc thiền, những vị thiền sư đều ráng đến để học, để tầm cầu, để cầu đạo. Thì mà thưa thầy, từ xưa lúc bây giờ ở trong chùa đó có nhiều vị tăng, nhưng mà có hai vị lớn, những vị này cũng là những bậc thầy. Thì một vị ấy, thì khuyên là đừng, mình làm từ từ, mình mới vô làm mà mình làm ngăn quá và mình thích quá đó, thì nó sanh ra cái trường gọi là bảo pháp bảo toàn. Nhưng bảo pháp bảo toàn cái đó không có bền được, mình nghĩ đi được dài thôi, thì mình phải tương đối là nhẹ nhàng một chút. Đừng có nôn nóng quá, dục tốc bất đạt. Nhưng mà lại có một vị thầy khác, vị thầy khuyên rằng cái thời kỳ mình mới vào tu đó là thời kỳ mà đẹp nhất, tâm thanh tịnh nhất, cái tâm tinh tấn nhiều nhất, thì ráng tận dụng thời gian đó học thêm nhiều, tu thêm nhiều để nó làm cái trớn, để đi xa hơn. Và thưa thầy, từ xưa hai cái lời khuyên đó, một lời khuyên là nên bất lời giúp dục tốc bất đạt, và lời khuyên là nên ráng tận dụng cái thời gọi là sơ thất tâm, thời gian ban đầu á, để làm cái trứng, để mạnh đi tới và tích cực nhiều hơn á. Thì theo tư tưởng tự siêu là hai lời đó là lời nào có lý và nó hợp tình hợp lý để dạy cho cái người mới tu đó. Xin kính thỉnh ý kiến tư tưởng tự siêu.
Xin mô của thầy ạ. Kính bạch chư tăng đệ tử quý vị, dạ hai lời giải của hai vị trưởng lão đều có lý niệm, mỗi vị ở một khía cạnh. Nhưng mà phải thừa nhận rằng là mỗi vị đều có những kinh nghiệm bản thân. Điều đó nếu là một vị tâm tỷ kheo nên có cái sự lãnh hội cả hai lời giáo huấn này, nhưng phải áp dụng tùy theo. Có nghĩa là khi vị trưởng lão kia học khuyên đừng có quá làm từ từ, bởi vì dục tốc bất lạc. Tất nhiên vị trưởng lão thì có lý là thường thường mỗi người khi mà họ đi vào do cái sự hăng say thích thú trong đời sống mới xuất gia, họ tinh tấn nỗ lực, nhưng mà họ lại không có được, họ lại không có được họ lại không có được cái sự suy nghĩ một cách chu đáo. Do đó khi mà họ tinh tấn quá mức như thế, họ không tìm được cái chí hướng, họ không tìm được chí hướng, không tìm được lý tưởng. Thế bây giờ họ tinh tấn nhiều như vậy, thời gian sau họ sẽ bỏ cuộc, họ sẽ điều hành. Cho nên khi mà nghe cái vị trưởng lão họ khuyên là đừng có tinh tấn vội vàng quá đáng, lúc đó mình phải biết và suy xét lại xem coi cái nào tốt, mình có cái mục đích để mà tiến tới chưa. Nếu mà thấy rằng cái lý tưởng phạm hạnh hay là cái mục đích của cái sự tư tấn này mình chưa có đặt ra, mình chưa có định hướng được, thì như vậy không nên tư tấn quá đáng. Bởi vì cái sự tư tấn đó không sớm muộn gì nó cũng sẽ bị chân lại. Khi mà đi một hồi không thấy được cái lối thoát, không thấy được cái hướng đi, thì lúc đó sẽ cẩn lại liền. Thì khi mà nghe vị trưởng lão khuyên như thế đó, thì phải mình không phải là mình dừng lại cái mục đích có hoạch định cái chưa lý tưởng rõ ràng lâu dài, thì lúc đó mình nên có sự tinh tấn nỗ lực, chứ mình không nên dừng lại trong khi cái một việc tiếp mình đang có. Còn cái trường hợp thứ hai nhé, còn cái trường hợp thứ hai, khi mà nghe một vị trưởng lão kia một khuyên nhắc là hãy tận dụng
cái thực tự quan hệ chờ đợi một chút, bởi vì thầy tòa thầy siêu đang gián đoạn đường truyền, có lẽ là thầy tòa sẽ trở lại trong giây lát. xin được hỏi thầy tòa Pháp Đăng. Thầy Pháp Đăng có còn ở trước máy không? Nếu thầy Pháp Đăng có còn ở trước máy, xin thầy thiền tòa Quang Hỷ cho biết ý kiến của thầy tòa về cái câu thảo luận mà thiền tòa thầy siêu vừa trả lời. Ô dạ, thiền tòa thầy siêu đã trở lại. Và thiền tòa thầy siêu, thiền tòa có nghe được không? Dạ, bạch thiền tòa thầy siêu, thiền tòa có nghe được không? Nếu thiền tòa nghe được, xin thỉnh thiền tòa hoàn thiện cho mình. Hôm nay thưa quý vị, đường truyền của thiền tòa thầy siêu có chút vấn đề. Quý vị hoàn thiện kiên nhẫn. Bạch thiền tòa thầy siêu, không biết thiền tòa có nghe được không? Dạ, xin thỉnh thầy tổ hãy cầm mic lại.
Quý vị có nghe được chúng tôi nói không ạ? Quý vị đã nghe được tôi lại chúng tôi nói chưa? Dạ, xin cảm ơn mọi quý vị. Tôi là thầy tổ. Thì giờ chúng tôi cũng sắp xong cái câu trả lời.
Kính thưa Thượng Tọa Thầy Sư, hôm nay thực sự thì mặc dù Thượng Tọa Thầy Sư có nhiều trục trặc, nhưng mà cũng có một điều rất là hay, là khi Thượng Tọa nói gần sắp hết rồi thì nó mới có vấn đề, nên thì chúng ta cũng nghe hầu hết những điều mà Thượng Tọa Thầy Sư muốn gửi gắm. Và chúng tôi rất là thưa quý Phật tử, ngày mai này chúng ta có một đề tài đặc biệt rất là thú vị và đặc biệt rất là lợi lạc. Đề tài này nói về những điều mà chúng ta có duyên hay là không có duyên. Nhưng mà khi nhưng mà đó là câu chuyện của ngày mai. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dharma đến đây được hoàn mãn. Kính đảnh lễ chư tôn đức, đảnh lễ Thượng Tọa Thầy Sư, thân chào tất cả quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Thầy Gia.
Sa thú, sa thú lành thai. Con tâm người thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát linh hồn. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở chứng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất nghĩa mạng. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý vị đạo ngũ an lạc các tường trong chánh pháp nhiễm màu của Đức Tự của Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành để có, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Thầy Gia.
Yeah. pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc.